Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Frank Hammond, chương 2. Khi tử cung không còn là nơi an toàn. Ma quỷ là kẻ hết sức mưu mô xảo quyệt. Hắn bày mưu lập kế cho từng con người mà hắn muốn khống chế. Vậy ma quỷ sẽ triển khai những mưu kế của hắn trên đời sống con người chúng ta từ thời điểm nào? Chúng tôi tin rằng chúng luôn rắp tâm thực hiện những mưu kế này, ngay từ giây phút một đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ. Không một mầm sống nào thoát khỏi tầm ngắm của Satan. Kế hoạch của hắn là phá hủy triệt để đời sống của con người. Còn nếu không, thì sẽ gieo rắc sự hãm hại một cách tối đa nhất mà nó có thể. Satan được mệnh danh là Abolion, kẻ hủy diệt. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của chúng bị phụ thuộc trong một giới hạn nhất định. Chúng chỉ có thể tung hoành trong một chừng mực pháp lý mà chúng có được. Hay nói một cách khác, ma quỷ chỉ có thể hành động nếu chúng tìm được cánh cửa pháp lý trên đời sống của một người. Lời Đức Chúa Trời khuyên chúng ta đừng cho ma quỷ nhân dịp, Ephesians chương 4 câu 27. Vậy bằng cách nào ma quỷ tìm được cơ hội để tấn công một thai nhi khi còn đang nằm trong lòng mẹ? Điều gì đã mở ra cánh cổng pháp lý này? Những lời rủa xả từ tổ phụ. Trước tiên, những lời rủa xả từ tổ phụ mở ra cho ma quỷ một cánh cổng hợp pháp. Đức Chúa Trời đã phán rằng, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Phục truyền chương 5 câu 9. Trẻ em sinh ra đều ngay lập tức chịu ảnh hưởng ít nhiều từ sự rủa xả tùy theo sự gian ác của tổ phụ. Xuất Egypto 20 câu 5. Cha mẹ, ông bà hay các đời tổ phụ trước đây của chúng ta đã vi phạm các mạng lệnh của Đức Chúa Trời và để lại những sự rủa xả ảnh hưởng trên các thế hệ con cháu sau này. Nhiều khả năng họ đã từng thờ hình tượng, phù phép, thực hành tà thuật, loạn luân, gian dâm, làm các việc bất chính, ngoại tình, quan hệ thú tính hay dính líu tới nhiều tội lỗi khác trong suốt gia phả của dòng họ. Nếu những lời rủa xả này không bị cắt bỏ, nếu chúng ta không nhận lấy huyết chuộc tội của Chúa Giê-xu và những tà linh của sự rủa xả không bị trục xuất, thì ma quỷ vẫn còn quyền hợp pháp duy trì những lời nguyền rủa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bị khước từ khi còn trong lòng mẹ. Ma quỷ còn có những cánh cửa pháp lý nào khác không? Phyllis, một phụ nữ trẻ đến gặp chúng tôi để xin cầu nguyện giải cứu cho con của cô. Cô nói, con của tôi cần được giải cứu, nhưng cô ta thì không hề ẵm một đứa bé nào trên tay, và cô lại đang mang thai. Chúng tôi đã hỏi lại, cô muốn nói đến đứa trẻ cô đang mang trong bụng ư? Cô trả lời, đúng vậy. Và cô bắt đầu giải thích cho chúng tôi tại sao đứa bé chưa chào đời của cô lại cần được giải cứu. Khi biết mình có thai, cô đã không muốn có đứa bé. Nhưng trước đó, cô đã được học biết rằng việc chối bỏ một đứa bé còn trong bụng sẽ mở ra những cánh cửa cho tà linh khước từ bước vào đời sống của đứa trẻ. Khi thai nhi đã bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ, thì người mẹ bây giờ đã có thể thuận phục ý muốn của Chúa. Cô đón nhận đứa trẻ và dâng nó vào tay Ngài. Cô đã yêu cầu chúng tôi cầu nguyện giải cứu cho con của cô khỏi bị linh khước từ ám hại. Một đứa trẻ còn trong bụng mẹ vẫn chịu ảnh hưởng thuộc linh ư? Chúng tôi nhớ lại câu chuyện về Giăng Báp-tít. Chẳng phải một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Sa-cha-ri, cha của Giăng Báp-tít, và công bố rằng dân sẽ được đầy dậy Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Luca chương 1 câu 15. Sự đầy dậy Thánh Linh của dân được ấn chứng khi Mary chào thăm Elizabeth, đứa trẻ đã nhảy nhót trong lòng mẹ. Đức Thánh Linh có thể bước vào con người trước khi họ được sinh ra. Vậy thì có lý do gì mà ma quỷ không thể bước vào đời sống của một em bé khi còn trong bụng mẹ? Sau khi suy ngẫm về trường hợp của dân Báp-tít, chúng tôi đã đồng ý với Phyllis rằng đứa trẻ trong bụng cô có thể đã bị tà linh sự khước từ bước vào. Và chúng tôi cũng nhận thấy Chúa đang dẫn dắt qua lời đề nghị của cô. Sau đó, vợ tôi đặt tay trên bụng của Phyllis và ra lệnh cho tất cả tà linh khước từ phải ra khỏi. Các tà linh này đã ra khỏi đứa trẻ qua người mẹ với các biểu hiện ngáp và ho. Sau khi đứa trẻ chào đời, chúng tôi được nghe kể rằng đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu. Tính cách ngoan ngoãn của đứa trẻ này hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ bị khước từ khi còn trong bụng mẹ mà chưa nhận được sự giải cứu. Một đứa trẻ bị khước từ trong bụng mẹ thường dễ khó chịu, bực bội và cáu kỉnh. Những đứa trẻ này thường thích nằm úp một mình hơn là nằm thoải mái trong vòng tay mẹ. Hơn thế nữa, chúng không thích được ôm ấp hay vỗ về. Kinh nghiệm với Phyllis cùng với những câu chuyện tương tự mà chúng tôi được trải nghiệm đã giải đáp cho câu hỏi của chúng tôi: độ tuổi nào thích hợp cho một đứa trẻ để được cầu nguyện giải cứu? Câu trả lời là bất cứ thời điểm nào, bắt đầu từ khi đứa trẻ được thành hình trong bụng mẹ. Kinh nghiệm này càng làm vững thêm niềm tin ngày một mạnh mẽ của chúng tôi, cho rằng em bé khi nằm trong bụng mẹ thì không hề ở trong tình trạng bị lãng quên. Mầm sống nhỏ bé đó có thể chịu sự ảnh hưởng thuộc linh theo một cách tích cực hoặc tiêu cực. Nếu thai nhi trong bụng mẹ có thể bị tổn thương bởi sự khước từ, thì cũng vậy, một thai nhi trong bụng mẹ có thể được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương. Khi nào thì cha mẹ nên bắt đầu tình yêu dành cho một đứa trẻ? Các bậc cha mẹ nên bắt đầu bày tỏ tình yêu của mình dành cho con ngay từ giây phút nó được thành hình trong lòng mẹ. Hãy nói những lời dịu dàng đầy yêu thương và chào đón bé trong suốt 9 tháng của thai kỳ. Điều này quả thật là một sự mầu nhiệm, bởi thai nhi đó sẽ cảm nhận được những lời yêu thương từ cha mẹ và luôn cảm thấy được yêu thương và an ninh. Môi trường cảm xúc. Môi trường cảm xúc xung quanh người mẹ có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thai nhi. Các tà linh thì luôn sẵn sàng tiếp cận một đứa bé chưa chào đời qua nhiều yếu tố tiêu cực từ môi trường bên ngoài xung quanh. Nhiều người phủ nhận những ảnh hưởng đó, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi đã chứng minh điều ngược lại. Trong những trường hợp mang thai ngoài giá thú, như các trường hợp mang thai tuổi vị thành niên, thường để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Thí dụ như, đứa bé chưa chào đời đó sẽ bị cả cha lẫn mẹ khước từ. Người cha có thể nhanh chóng chạy trốn, từ chối nhận đứa con của mình, hoặc ép buộc người mẹ phá thai, giết chính con mình, hoặc không muốn cưới cô gái và rũ bỏ mọi trách nhiệm. Điều này hoàn toàn là ích kỷ. Trong tâm trí của anh ta thì việc mang thai là do lỗi của người con gái. Trong các trường hợp khác, cô gái trẻ và gia đình không cho phép người cha tiếp cận đứa con của anh ấy, bởi vì lúc này họ cảm thấy thật xấu hổ và muốn trừng phạt chàng trai trẻ bằng mọi cách có thể. Tất cả các tình huống này đều khiến cho thai nhi bị chấn động và càng làm cho sự khước từ, bất an trong thai nhi trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu phương án phá thai hoặc cho đứa trẻ làm con nuôi được đề cập đến, thì thai nhi sẽ bị tổn thương và cánh cửa pháp lý cho ma quỷ xâm nhập được mở ra. Nào phá thai để lại một vết thương nghiêm trọng của sự ruồng bỏ. Trong những trường hợp này, không một cách nào có thể cứu vãn để chữa lành và giải cứu cho đứa trẻ. Những đứa trẻ được nhận làm con nuôi là những đối tượng được ưu tiên, cầu nguyện giải cứu hàng đầu. Cho dù cha mẹ nuôi có yêu thương chúng đến đâu đi chăng nữa, vết thương của sự khước từ và bị ruồng bỏ đã hiển hiện ở đó. Ma quỷ sẽ luôn nhanh chóng nắm lấy cơ hội của hắn. Tạ ơn Chúa vì vẫn còn sự giải cứu ở Sion. Cảm xúc của một người sắp làm mẹ cũng gây ảnh hưởng lên bào thai. Nói cách khác, thai nhi cũng sẽ dễ bị tổn thương với những tà linh cảm xúc mà người mẹ đang mang lấy, như sự sợ hãi, giận dữ và thất vọng. Vì vậy, điều thật sự quan trọng là người mẹ phải luôn hạnh phúc, tin cậy nơi Đức Chúa Trời và duy trì một đời sống cảm xúc tích cực. Những yếu tố trong gia đình như cãi cọ, gây gỗ và những loại âm nhạc lớn tiếng gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng khác trên cảm xúc của thai nhi, bởi hệ thần kinh của chúng có thể bị hủy hoại. Người làm cha cần xây dựng một môi trường cảm xúc lành mạnh trong gia đình bằng việc bày tỏ tình yêu dành cho người mẹ và đứa bé của anh ta. Thói nghiện ngập của người mẹ. Chúng ta cần biết rằng thể chất của thai nhi có thể bị tổn thương bởi những thói quen nghiện ngập của người mẹ, và những đứa trẻ này có thể được sinh ra với sự nghiện ngập sẵn có. Trẻ sơ sinh của các bà mẹ sử dụng ma túy sẽ gặp phải những triệu chứng co rút đau đớn khi bị cắt dây rốn, bởi ma túy không còn được truyền qua cơ thể chúng từ người mẹ nữa. Chúng tôi cũng nhận ra rằng một vài đứa trẻ sau này đã trở thành nô lệ cho rượu, chất nicotine và những loại ma túy khác do ảnh hưởng từ sự nghiện ngập của người mẹ khi chúng còn là bào thai. Các tà linh này đã trực sẵn lâu năm và chờ đợi cơ hội để nắm giữ quyền kiểm soát trên đời sống của những đứa trẻ này. Những biến chứng của sự sinh nở. Mạng lệnh đầu tiên mà Đức Chúa Trời ban cho con người đó là hãy sanh sản thêm nhiều. Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Không cần phải tranh cãi thì chúng ta cũng biết rằng ma quỷ vốn luôn ghét con người sinh sản thêm nhiều. Nhận biết điều này, khi có người sanh nở thì những thành viên trong gia đình cần thận trọng nhận biết các mưu kế của Satan trong việc phá hủy mầm sống hoặc làm hại đến người mẹ hoặc con trẻ. Frank nhớ lại một ngày khi anh được thông báo rằng Jackie, một phụ nữ trẻ trong hội thánh, đang chuyển dạ tại bệnh viện. Khi Frank đến nơi, thì Suya, mẹ của người phụ nữ này, đang đứng chờ ở bên ngoài phòng sinh. Bà giải thích rằng bác sĩ đang ở trong phòng sinh và họ chẩn đoán rằng đứa bé đang nằm ở vị trí không thuận. Các bác sĩ đang dự kiến sẽ mổ để lấy em bé. Lúc đó thì người cha và ông của đứa trẻ đều không có mặt ở bệnh viện. Fran nói với bà rằng, chúng ta hãy cầu nguyện, và cả hai cùng hiệp một trong lời cầu nguyện rằng đứa trẻ sẽ quay đầu và Jack sẽ sinh nở bình thường. Họ cũng quở trách các tà linh và ra lệnh cho mọi sự can thiệp của ma quỷ phải thôi lui. Fran và mẹ đứa trẻ vừa chấm dứt lời cầu nguyện thì cửa phòng của Jack mở ra. Hai nữ hộ sinh đẩy Jack trên băng ca chạy như bay xuống cả sảnh. Các bác sĩ cũng theo chân họ. Suya gọi với theo nói, chuyện gì vậy? Vì bác sĩ ngói đầu lại trả lời, đứa bé đã trở đầu. Chúng tôi cần đưa người mẹ đến phòng sinh. Chỉ trong vài phút, chúng tôi nhận được tin đó là một bé gái. Mẹ và bé đều khỏe mạnh. Nếu đây chỉ là một trường hợp riêng lẻ, chúng tôi sẽ không đề cập đến. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe và đọc được rất nhiều lời làm chứng tương tự như vậy. Sự bao phủ thuộc linh lý tưởng chính là sự bảo vệ thuộc linh từ người làm đầu của người nữ. Khi anh ta lên tiếng can thiệp trong những tình huống đó, Chúa ban cho người làm chồng, làm cha uy quyền thuộc linh để lên tiếng và chúc phước khi người vợ sinh con cha nấy.